cư sĩ Lâm mở chiếu băng ghi hình giảng kinh 24 giờ không gián đoạn. Lúc mới đầu là quan gia tái chủ của lão Lâm trưởng yêu cầu. Quỷ thần nghe, mở chiếu những băng ghi hình này. Ban ngày người nghe, quỷ cũng nghe. Ban đêm người không nghe, quỷ vẫn tiếp tục nghe. Thật tình mà nói thì có rất nhiều quỷ còn tinh tấn hơn chúng ta. Con người chúng ta tương lai có thể đọa tam đồ, còn những quỷ thần đó đều sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Làm quỷ quá khổ, muốn nhanh nhanh lìa khổ được vui. Con người bởi vì sao không muốn giảng sanh? Con người trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là tại Singapore này thì quá tốt, vẫn là không muốn đi. Cho nên kết quả trong tương lai, con người không bằng quỷ. Chúng ta nếu như hiểu được cái đạo lý này, nếu bạn muốn rộng kết thiện duyên, hiện tại thật sự có thể kết duyên. Nếu như điều kiện trong nhà bạn cho phép, ở trong nhà bạn chuyên dùng một chiếc truyền hình 24 giờ đồng hồ mở chiếu băng ghi hình giảng kinh, để làm gì? Để cúng dường hư không pháp giới, tất cả chúng sanh trong cõi u minh. Pháp duyên của bạn liền rộng lớn. Bạn không có duyên với người, mà có duyên với quỷ thần. Họ đều đến xem, đều đến nghe. Bạn dùng một cái máy ghi âm, hoặc là cái máy niệm Phật hiện nay rất tốt. Cái máy này niệm Phật 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, thì có rất nhiều chúng sanh trong cõi u minh niệm Phật cùng với bạn. Bạn không cần sợ. Nếu như vậy trở đi, không phải tôi đều đã mời gọi quỷ thần về nhà mình rồi sao? Vậy có thể được sao? Không sai. Sẽ có rất nhiều quỷ ở nhà bạn, đó đều là thần hộ pháp của bạn. Vì sao vậy? Họ nhận ân đức của bạn. Khi bạn không mở chiếu giảng kinh, họ không được nghe kinh. Bạn không mở máy niệm Phật, nghe niệm Phật, thì họ sẽ quên việc niệm Phật. Bạn mà làm như vậy, thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần trong cõi u minh. Họ sẽ tri ân, báo ân. Hiện nay mỗi một gia đình đều có thể làm được. Chẳng qua nếu bạn làm ở nhà thì bạn phải trưng cầu sự đồng ý của cả nhà. Vì sao vậy? Để tránh việc ban đêm máy niệm Phật này, truyền hình mở ban giảng kinh đó không ồn đến mọi người trong nhà, không thể ngủ được, rồi họ sẽ kháng nghị, vậy thì sẽ phiền phức. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu như trong nhà phòng ốc nhiều, thì dùng một căn phòng làm Phật đường. Khi bạn mở pháp thì âm lượng nhỏ một chút cũng không sao, nhất định phải có âm thanh. Chúng ta tương lai thành Phật, cái quang minh ấy sẽ không thua kém A-di-đà Phật. Đây là sự kỳ vọng của A-di-đà Phật đối với chúng ta. A-di-đà Phật nhất định không mong muốn chúng ta có thành tựu giống như Ngài. Vì thì bạn sai rồi. Quả thật giống như sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Có người làm cha mẹ nào mà không kỳ vọng con cái tương lai thành tựu vượt trội hơn cả chính mình chứ? Có gì thử nghĩ mà xem. Hiện tại thầy cô thì tôi không hiểu cho lắm. Người làm thầy ngày trước Duy nhất chỉ có một sự hy vọng là hy vọng học trò được thành tựu cao hơn cả chính mình. Đó là sự thành tựu của người thầy. Đời sau nếu không thể siêu vượt qua được đời này của chúng ta, thì thành tựu gì cũng đều không thể bàn luận. Ngàn ngữ có một câu nói: trong ba tội bất hiếu, không người nói dối là tội lớn nhất. Cái chữ nói dối này không phải nói bạn có con cháu đời sau, không phải cái ý này. Đời sau phải siêu vượt hơn đời này của chúng ta, đây gọi là nói dối. Đây là việc lớn, cho nên phải toàn tâm toàn lực để dạy bảo giúp đỡ cho đời sau, khiến thành tựu của họ vượt bậc hơn cả thế hệ này của chúng ta. Đây là cái tâm của bậc làm cha mẹ, tâm của bậc làm sư trưởng. Cho nên vì vậy mà mọi người tôn kính sư trưởng đến như vậy. Tôn sư trọng đạo, đem cái ân của sư trưởng và cái ân của cha mẹ xem bình đẳng như nhau. Đạo lý là ở chỗ này. Nhưng mà xã hội ngày nay, người đọc sách thánh hiền ít, cũng có thể người làm cha mẹ mong muốn con cái vượt hơn mình, trạn trở tổ tông. Hầu hết thầy cô thì chưa hẳn có cái tâm lượng này. Sư đạo đã không còn nữa, thật vô cùng đáng buồn. Nếu như sư đạo mà không còn, thì huệ mạng của tất cả chúng sanh đã bị đoạn dứt. Việc giảng kinh dạy học ở trong nhà Phật là nói dòng huệ mạng của Phật, không phải là nói dòng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không phải nói dòng huệ mạng của A Di Đà Phật, mà là nói dòng huệ mạng Phật của chính mình. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh thì sẽ thành Phật. Cho nên nói dòng huệ mạng Phật là có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa quan trọng nhất là nói dòng huệ mạng Phật của chính mình. Duy chỉ có huệ mạng Phật tánh của chính mình được nối tiếp, thì huệ mạng của chư Phật Như Lai mới thật sự được kế thừa nối tiếp. Nếu huệ mạng của ta bị đoạn dứt, thì ta có năng lực gì để mà nói dòng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật? Đạo lý này mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ càng, phải suy nghĩ cho thông suốt. Trong đời này của chúng ta chăm chỉ nỗ lực, thật sự làm, nhất định không để đời này trôi qua một cách uổng phí, vậy thì sẽ rất đáng tiếc.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.